không có mời rủ gì hết, có một em ở sau thấy tự nhiên chạy lên thôi. Thế là làm việc Phật dễ hơn mình. Thế điều đó thì chúng ta cũng thấy được rằng trong cái việc tu tập, chúng mình có nhiều khi mình dùng cái ngôn giáo quá nhiều. Chúng ta khuyến khích, chúng ta kêu gọi, có khi chúng ta mua chuộc, chúng ta dụ dỗ nữa. Tôi biết có một người mẹ nói với con là con chuộc lần mẹ cho 5 đồng. Thưa, những phương tiện đó là những phương tiện, nhưng mà nếu quý vị thấy mấy em nó tu đó, nó vui á, thì tự nhiên những em khác chưa có biết chùa, thấy bạn bè nó tập hợp vui đó hát thì tự nhiên nó tới thôi. Có lẽ là mình cái bài học cho mình tập tu với nhau. Thưa, việc đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau vài phút. Thì trong khi ngồi thì chúng tôi cũng xin nhắc lại nhiều lần, quý báu lắm quý vị. Những thời giờ chúng ta ngồi với nhau rất là quý. Mình sống cho nhiều người quá, sống cho vợ, cho con, cho anh, cho chị, cho đất nước, quê hương, cho nghề nghiệp, cho quá nhiều người. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta quên sống cho mình. Và nhiều khi vì sống cho người quá nhiều, cho nên thay vì mình mang cho người cái niềm vui như là mình mong ước, thì tội nghiệp cho mình mang tới cho họ những cái sự khổ đau. Có khi sự khổ đau mình không có mong muốn, nhưng mà vì chúng mình không có tỉnh, vì chúng mình không có thanh tịnh trong cái thân tâm của mình, cho nên những cái niềm vui của mình tưởng là niềm vui, thì tội nghiệp nó chỉ là cái niềm vui giả hiệu, và bên trong nó là cái niềm đau, cái sự khổ. Cho nên những cái giờ phút như vậy quan trọng lắm, rất là quan trọng cuộc đời tu tập của mình. Xin quý vị ngồi cho thoải mái, dựa lưng, cáo ngoại, ngồi sau cũng được, cho thật là thoải mái. Bởi vì thân mình mà nó không an á, thì tâm mình khó tịnh lắm. Thân cho nó thoải mái. Rồi chúng ta chỉ giản dị là thở vào, xin theo dõi cái hơi thở vào của mình. Thở ra, xin biết là mình thở ra. Và giản dị là thở vào thì tâm tĩnh lặng. Thở vào thì nguyện tâm hồn mình như là mặt nước của mùa thu. Thở ra vì có một sự tĩnh lặng của tâm hồn, cho nên mình mới có được cái nụ cười. Nụ cười đó là nụ cười trong trầm tĩnh, trong sự xót thương, trong cái niềm tha thứ. Cho nên thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin quý vị nở một nụ cười cho mình. Cho mình trước, cho Phật sau. Bởi vì mình có vui á, thì tôi nghĩ rằng Phật mới được vui. Xin giản dị như vậy thôi. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra xin quý vị nở một nụ cười, nụ cười trên môi của mình. Xin chúng ta thực tập vài phút. Bây giờ thì chúng mình có thể nở được nụ cười thật đẹp rồi đó. Thế bây giờ thì xin quý vị nở nụ cười đẹp mà không tặng ai thì nó uổng. Thôi giờ không biết tặng ai, giờ tặng cái người ngồi kế bên mình. Anh này, coi tôi cười có đẹp không? Chị này, coi tôi cười có đẹp không? Thưa quý vị hỏi thử coi. Thưa người kia trả lời sao? Đẹp không? Thưa đẹp. Như vậy thì cả hai người cười đều đẹp. Thưa, nó giản dị quý vị, nhưng mà hồi nãy mình cười, có thể mình cười chưa đẹp. Có thể chúng ta tới chùa ha, chúng ta thấy mấy đứa nhỏ nó hát, chúng ta thấy thương, chúng mình cười. Hay là mình gặp bạn bè, mình chào hỏi với nhau, mình cười quý vị. Nhưng mà chúng ta cười theo những cái điều kiện của xã hội nó đặt ra cho mình. Khi mà chúng ta gặp nhau để bày tỏ niềm vui thì chúng mình cười. Xã hội dạy như vậy. Xã hội dạy cho mình là vì cái lễ giao, vì cái xã giao, vì lịch sự, chúng ta phải cười. Thế là chúng ta cười để mà có cái hậu ý là cho người khác thấy được cái niềm vui. Nhưng mà sau khi mình ngồi, mình quán chiếu cái hơi thở của mình, sau khi mình ngồi để mình sống lại với mình, khi đó mình cười là mình cười cho mình. Nhưng mà trong khi mình cười cho mình, thì quả tình là mình thực sự mình cười cho người khác. Khi đó thì mình không phải cười chỉ cho người khác, mà mình cười là bởi vì trong tâm mình quả thực có sự thanh tịnh, quả thực có sự an vui,
và người khác họ cảm được. Cho nên quan trọng lắm, vì cái nụ cười rất là quan trọng. Thưa tuần trước thì chúng mình đã học cái phẩm chúc lụy. Thì trong cái phẩm đó Đức Thế Tôn đã dặn bảo nhiều lần là chúng ta có cái duyên, chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta nhờ, có thể là nhờ tu tập nhiều đời trước, cho nên trong cái hoàn cảnh xa xôi có khi là khó khăn, nhưng mà chúng mình vẫn còn được cái niềm tin vào đạo Phật, chúng mình vẫn còn được cái sự tỉnh táo để mà hướng về cái nơi tam bảo, chúng mình vẫn còn được cái hoài vọng là trong cái hoàn cảnh khổ đau cuộc đời, chúng ta vẫn còn cái mong về đạo Phật để mà cung cấp cho mình một cái con đường để mà thoát khỏi khổ đau, cung cấp cho mình cái hạnh phúc. Ít ra đó thì ngay trong cõi ta bà này, nó là cái hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Đức Phật dặn mình, chính nhờ cái duyên đời trước như vậy, cái phước đời trước, nhưng mà chúng mình phải có bổn phận để chia sẻ cái niềm vui đó cho người. Thưa, nếu mà chúng ta thấy quả thật, đạo Phật có thể làm cho mình được an lành, làm cho mình không mất gốc rễ, làm cho mình có được cái niềm tin là có cái chỗ để mình quy hướng về đó, thì xin quý vị, xin tất cả chúng ta chia sẻ cái niềm tin đó. Và khi mà chia sẻ niềm tin, chia sẻ những cái gì mình có được của đạo Phật, thì trong phẩm chúc lụy Đức Phật tùy theo phương tiện, nhưng mà lấy cái giáo pháp thâm sâu á, phương tiện chỉ bài tùy theo cái người thích, tùy theo cái người thích mà mình mang tới cho họ cái niềm vui. Ở đây không phải là cái niềm vui của mình, mà cái niềm vui của người. Nếu quý vị thích tụng kinh, xin quý vị tiếp tục tụng kinh. Nếu mấy cháu nhỏ thích hát, thích hò, xin cho phép các cháu hát hò để mà ca ngợi từ bi của Phật. Quý vị thấy á, chúng ta tụng kinh thì mình tụng kinh, nhưng nếu mấy cháu thích hát, vậy thì cho các cháu hát. Hát không vì cái niềm tham dục, mà hát để ca ngợi sự từ bi, hát để ca ngợi sự xót thương, hát để ca ngợi cái lòng thứ tha. Cái đó là một hình thức hoằng pháp lợi sinh. Sau phẩm chúc lụy là những cái phẩm mà đặt ra cái phương cách. Thưa, sau khi đã khai ngộ, khai thị ngộ nhập, biết được cái giáo lý của căn bản của Đức Phật là xây dựng để nhằm phát triển một cái hạt giống, một cái niềm tin sâu kín của con người chúng mình. Khổ gì mấy, nhục gì mấy, ác gì mấy, thưa, nhưng mà anh chị vẫn có khả năng thành Phật. Thưa, chúng ta làm việc, chúng ta hoằng pháp, chúng ta tu tập là dựa vào cái hạt giống sâu thẳm đó để mà quân tập nó, để mà gieo cái duyên cho nó. Thưa, tất cả mọi người đều có thể thành Phật hết. Cũng như Ngài Thường Bất Khinh nói, chúng tôi không dám khinh quý vị, bởi vì quý vị sẽ thành Phật. Cái vấn đề đặt cho chúng mình là chúng mình tạo cái thuận duyên, gọi là cái right condition, cái duyên thuận lợi, để mà cho cái hạt giống đó nó nở mầm thôi quý vị. Cái vấn đề là chỗ đó mà thôi. Như vậy thì sau cái phẩm chúc lụy, Đức Phật nói một số phẩm, Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm, vân vân. Thì những phẩm đó đều chỉ bài cái phương cách tu tập cho mình và phương cách giúp cho người tu tập. Tôi nói lại, đây là cái hình thức thể hiện. Sau khi đã nêu cái nguyên tắc căn bản là anh chị tất cả mọi người phải tu được, vậy thì tu bằng cách nào? Thực hiện phương pháp nào để tu? Thực hiện phương pháp nào để mà chúng mình có thể có được cái an lành ngay trong cuộc sống? Hay là có thể giúp cho người có được an lành? Thì sau đây là chúng tôi trình bày một cái phương thức tu tập trong cái phẩm Dược Vương. Phẩm tên là Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, tức là cái tiền thân, cái sinh hoạt của kiếp trước của vị Bồ Tát gọi là Dược Vương. Dược Vương là gì? Thưa, Dược là gì? Là thuốc. Vương là gì? Là vua. Vua của các loại thuốc, là vua trong các loại thuốc, hay là cái vị thuốc vua. Tại sao mà có thuốc là thuốc vua? Thưa, ở trong kinh, trong luật thì hay nhắc tới cái vị thuốc gọi là vị thuốc A Già Đà. Nói rằng ngày xưa có một cái vị thuốc, mà vị thuốc đó trị bệnh nào cũng hết. Nghe bệnh ung thư cũng hết, nhức mỏi uống cũng hết, đau bụng uống cũng hết, vân vân. Cái vị thuốc đó là vị thuốc A Di Đà. Ở đây đó, thì có một vị Bồ Tát tên là Dược Vương. Như vậy dược là thuốc, mà thuốc là để làm gì quý vị? Cái mục đích của thuốc là gì? Thưa, mục đích của thuốc là trị bệnh. Mục đích của thuốc là làm cho người dùng thuốc hết đi sự khổ đau, hay là bớt đi sự khổ đau. Tôi nói lại, mục đích của thuốc là làm cho người dùng bớt đi hay hết đi sự khổ đau. Như vậy thì Dược Vương, tức là vị thuốc vua, vị thuốc này khi mà cái người dùng á, thì sao? Người đó có sự khổ đau về thân hoặc về tâm, tạo ra từ quá khứ hay tạo ra trong hiện tại, nhiều hình dạng khác nhau, nhưng mà vị thuốc đó có khả năng làm người dùng hết bệnh. Tôi nói là không phân biệt thời gian, không gian hay cái hoàn cảnh, vị thuốc đó có công năng chữa bệnh cho người. Như vậy thì vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát Dược Vương á, ngài có cái hành nguyện của ngài, cái cuộc sống của ngài, cái sự hành trì của ngài, thì từ cái có mặt của ngài làm cái vị thuốc, mà vị thuốc đó nếu người nào dùng bệnh mình sẽ hết. Đó là tên của ngài. Tên á, là cái quả, là bởi vì do cái nhân duyên cũ mà đặt tên. Như vậy thì tiền thân của ngài làm cái gì, ngài tu tập như thế nào mà lại được người ta gọi là sự có mặt của ngài là một cái vị thuốc thần. Ở trong kinh kể, tiền thân của ngài là gì? Thưa, chỉ là một cái người tập tu như chúng mình vậy thôi, là một cái vị tập tu theo hạnh Bồ Tát, giản dị vậy thôi quý vị. Mà nói thực sự cái hạnh Bồ Tát là gì? Thưa, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tiền kiếp dưới cái thời mà Đức Phật Tịnh Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức á, thì tiền thân của ngài Dược Vương là một cái vị Bồ Tát. Ngài có tên gì? Ngài có tên lạ lắm, là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát, tức là một cái vị tập tu muốn thành Phật, muốn giúp cho người. Nhưng mà cái hạnh nguyện của ngài giản dị lắm. Nhất Thiết Chúng Sanh là tất cả mọi chúng sanh hỷ kiến nhìn bằng đôi mắt quan hỷ. Cái chỗ này nó làm cho ngài trở thành Dược Vương. Thưa, một cái vị Bồ Tát tập tu nhưng mà lấy đôi mắt nhìn mọi người đó bằng đôi mắt quan hỷ, hỷ kiến, nhìn bằng cái niềm tin, nhìn bằng cái sự vui vẻ. Kiến là thấy, hỷ là niềm vui. Vậy thì một vị Bồ Tát mà nhìn tất cả mọi loài chúng sanh bằng con mắt vui vẻ, bằng con mắt an lành. Thưa, như vị Bồ Tát đó như vậy thì tâm địa của ngài như thế nào quý vị? Có như mình không? Mình nhìn những người thương á, thì bằng con mắt gì? Bằng con mắt gì? Ái. Nhìn những người thương thì bằng con mắt ái. Còn nhìn những người ghét thì bằng con mắt gì? Sân hận thị phi. Không sân hận thì cũng thị phi. Thương ái, bây giờ hễ mà ái thì nhắm mắt làm bậy cũng thương nữa. Quý vị để ý coi, ái hà thương xích lãng, hễ mà là thương á thì chuyện quấy chuyện bậy gì cũng thương thôi. Rồi mà hễ mà nhìn cái người mà không thân á thì sao? Hoặc là sân hận, mà không sân hận đi nữa thì cũng thị phi phải quấy đúng sai. Còn các vị Bồ Tát ở đây ngài hỷ kiến, ngài nhìn chúng sanh bằng đôi mắt hỷ vui. Tại sao mà nhìn chúng sanh bằng con mắt hỷ mà gọi là cái nhân của Bồ Tát? Thưa, muốn có hỷ thì mình phải làm sao? Quý vị muốn nhìn người khác bằng cái tâm trạng mà hoan hỷ vui vẻ thì mình phải có cái gì trước? Thưa, chữ hỷ nó gồm cả từ bi và xả. Muốn có vui, muốn có chữ hỷ thì phải có cả từ bi lẫn xả. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì chúng sanh ngài tập tu như mình mà chưa thành Phật, vậy thì thế nào cũng gặp những chúng sanh can cường khó giải. Mà ngài nói đây, Nhất Thiết Chúng Sanh, tất cả mọi chúng sanh đều nhìn bằng con mắt quan hỷ. Như vậy thì phải có từ, phải hiểu được cái sự đau khổ của chúng sanh, phải hiểu được cái sự cùng cực nhọc nhằn của chúng sanh, phải bỏ qua những cái chuyện mà chúng sanh làm khổ cực cho mình. Chỉ có như vậy thì cái người đó mới có tâm hoan hỷ. Như Ngài Di Lặc cho đó quý vị, chỉ có như Ngài Di Lặc chỉ tất cả mọi thứ đều không trở thành phiền não bận rộn được Ngài. Thay vì những cái thứ mà người ta làm cho Ngài phiền nào, người ta khổ sở, đối với Ngài, Ngài thấy được cái chiều sâu, Ngài thấy được cái đau khổ bên trong của người. Cho nên thay vì giận, thay vì oán hờn phiền trách, thì Ngài chỉ có cái nhìn thương xót và hoan hỷ tha thứ cho người đó mà thôi. Cho nên ở đây á, cái vị Bồ Tát đó là vị Bồ Tát nhìn chúng sanh, tất cả mọi chúng sanh bằng đôi mắt hoan hỷ. Như vậy thì trong cái nhìn đó đã cho thấy rằng cái vị Bồ Tát này tập tu cái hạnh của Ngài là từ, là bi, là xả. Căn bản là vậy. Tôi thấy ở chùa trước mặt chùa quý vị thấy từ bi hỷ xả. Thấy bốn chữ gì? Từ bi hỷ xả. Thưa, từ bi và chữ xả đó, nó là nhân, mà chữ hỷ đó, nó là quả. Nếu chúng ta thực tập từ bi, tức là gì? Từ bi là nghĩ tới cái thương xót, nghĩ tới cái khổ đau của người khác, làm cho người khác bất khổ, mang cái niềm vui cho người khác, và bỏ qua, đây là chữ xả, cho trôi qua những cái chuyện để trôi qua, thì có như vậy đó chúng mình mới có thể hoan hỷ được. Bây giờ đặt lại cái hoàn cảnh của chúng mình, tôi thấy tội nghiệp cho chúng ta lắm quý vị. Vì chúng mình không biết thực tập chữ từ bi và xả, cho nên nhiều người trong chúng mình tiếp tục sống trong sự khổ đau mà không có hoan hỷ. Chúng ta nhớ chuyện đời xưa, ai đã làm đau khổ cho mình, ai đã làm cho mình phiền não, ai đã làm cho mình nhục nhằn tủi khổ, thì chúng ta tiếp tục chúng ta nhớ. Thưa, nhớ như vậy là sao? Là chúng ta quên đi cái bài học xả của Đạo Phật. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Nếu chúng ta tiếp tục chúng ta sống trở về với quá khứ, những cái nhục thương khổ hận của ngày xưa đó, thưa chúng mình đã không biết thực tập chữ xả. Bên cạnh, thưa biết đâu những người đã tạo cho mình sự khổ đau, biết đâu có những người đã mắng mình, đã làm nhục mình trong quá khứ. Có khi họ làm như vậy, họ chỉ là nạn nhân của một cái gì đó mà thôi. Nạn nhân của tham, có khi họ tham quá. Nạn nhân của mê mờ, nạn nhân của nghi ngờ. Lúc họ làm như vậy, họ là nạn nhân. Thế nhưng bây giờ biết đâu 10 năm sau rồi, 20 năm sau rồi, họ thấy rõ họ là nạn nhân và họ đang khổ đau vì những chuyện họ làm. Mình đâu có thành thông, mình đâu có biết. Biết đâu là họ có một sự khổ đau trong tâm hồn của họ. Vậy thì nếu mình thấy được cái sự khổ đau của họ, thực tập tâm từ tâm bi, kết thêm để làm gì? Thì nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì ngay trong cuộc đời này nè, mình có thể mình nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt hoan hỷ. Không những nhìn cuộc đời, bởi vì như vậy là một phần thôi. Có thể mình nhìn những cái người mà làm đau khổ mình ngày trước cũng bằng đôi mắt hoan hỷ. Như vậy là nhất thiết chúng sanh thị kiết. Nhìn tất cả mọi chúng sanh, thân cũng vậy, thù cũng vậy, làm ơn cho mình cũng vậy, nhưng mà tạo khổ đau cho mình cũng vậy. Thưa, cái đó là bí quyết tu tập của Đạo Phật. Đó là quả của từ bi và hỷ. Thì vị Bồ Tát có tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, Ngài có hai việc. Một việc á, là lúc Ngài còn là hạnh Bồ Tát thì ưa tu tập khổ hạnh, tinh tiến kinh hành, một lòng cầu Phật. Thì đó là cái nhân. Khổ hạnh, tinh tiến kinh hành, một lòng cầu thành Phật. Cái quả, đó là cái nhân nha. Cái quả của Ngài được cái gì? Mãn một muôn 2000 năm, được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tinh tiến tu hành, một lòng cầu thành Phật, nhìn mọi chúng sanh bằng đôi mắt hoan hỷ. Thì kết quả của Ngài là gì? là Ngài đạt được một cái tam muội gọi là hiện nhất siết thất thân tam muội, tức là một cái tam muội, một cái thần thông gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Hiện nhất thiết sắc thân là thấy chỗ nào cũng có cái mặt của mình. Sắc thân tức là hình tướng thân sắc của mình. Hiện nhất thiết là hiện, tức là biến ra. Nhất thiết là biến ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cái hình thức sắc thân của mình. Chứ như vậy thì nếu mà nhìn chúng sanh bằng đôi mắt quan hỷ, thực tập, thiền tập, cầu mong thành Phật thì mình sẽ được cái tam muội đó. Cái tam muội đó, đó chúng ta có thể hiểu được không quý vị? Cái tam muội là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tôi xin lấy ví dụ. Ở đây có người nào đã từng rầu rĩ chưa? Đã từng buồn chưa? Ai chưa từng buồn đưa tôi qua thử coi. Chắc có hả? Rồi. Chứ bây giờ khi mà quý vị buồn đó quý vị, rầu rĩ trong lòng ha, bây giờ con á, nó làm cái tiệc 10 món, 20 món, nó mời mình ra ăn á, thì mình ăn sao quý vị? Có vui không? Nguyễn Du nói một câu hay lắm. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy thì khi mà chúng mình mà sầu thảm, nhìn tất cả mọi chúng sanh bằng đôi mắt thay vì hỷ kiến, thì mình nhìn bằng mắt khổ đau á, thì chúng ta không bao giờ thấy mình có mặt ở nhiều nơi. Mà ngộ lắm quý vị, khi quý vị buồn á, rầu đó, quý vị có khuynh hướng đi ra ngoài hay trở vô chính mình? Đây có hai trường hợp, hai câu trả lời nó không giống nhau. Một câu trả lời là trở vô, một câu trả lời là đi ra ngoài. Cả hai đều đúng. Tôi nói nguyện nghe. Có những người khi mà rầu rĩ đó, đi vô thở ra, đi ra thở ra, thích ở mình, vô trong phòng đóng cửa lại. Phải không? Ngồi một chỗ mấy đứa nhỏ bình thường nó giỡn thì không sao. Mà bữa đó mình rầu, mình buồn, nó giỡn, mình sanh quả cho nó, đuổi chỗ đi. Thế là chúng ta muốn trở về sống với cái khổ đau của mình. Sống với cái khổ đau. Cái thú đau thương. Nhưng mà có những người khác á, khi mà buồn tới mức độ nào đó là gì, thì họ trốn chạy chính cái buồn của họ. Họ trốn bằng cách nào? Khi họ chịu không nổi nữa rồi thì bắt đầu họ trốn. Thưa họ trốn, họ đi ra ngoài, không phải họ đi ra ngoài để sống với người ta. Không phải. Buồn thì ít chịu đi gói ta ra ngoài nói chuyện với người lắm. Nhưng mà họ trốn chạy với cái sự buồn khổ của họ bằng cách liên lạc với người khác. Vậy thì người khác khi mà họ ra ngoài họ nói chuyện với người khác đó, không phải là họ vui mà họ muốn nói, không phải là hỷ kiến, mà họ nhìn cái người khác như là một cái phương tiện để cho họ trốn chạy được cái nỗi buồn đang dày dặt họ. Thực sự là trốn chạy thôi. Bằng người khác cũng là một hình thức trốn chạy. Và trở lại trong phòng riêng của mình, ngồi trên ghế một mình cũng là một hình thức trốn chạy về mặt tâm hồn. Dạng nó khác, nhưng mà căn bản nó vẫn giống. Khi mà chúng ta có cái sự sầu đau, khổ hùng, thì chúng mình không có hiện nhất thiết sắc thân được. Quý vị lạ lắm. Khi mà buồn á, vui á, thì có khi mình cười, mình giỡn, mình hớt, mình giễu, mình cợt. Nhưng mà cái buồn á, quý vị, thì không có nhiều sắc thân cho mình hiện. Vui á, thì có nhiều sắc thân. Có thể nhảy, có thể nhót, có thể giỡn, có thể hớt, có thể cười, có thể la, vân vân. Nhưng mà khi buồn á, cái sắc thân mình thường thể hiện nhất là bằng nước mắt hoặc bằng cái hơi thở dài thường thường của mình thôi. Khi buồn thì ít có muốn làm gì lắm. Vui thì mình muốn, nhưng mà buồn thì sao? Thì ít. Cho nên khi mà vui hỷ kiến thì mình thể hiện nhiều sắc thân, biến dạng nhiều cách. Nhưng khi buồn thường thường mình trở về với sự đau khổ của chính mình. Ở đây đó, Ngài chính nhờ cái hỷ kiến, nhìn chúng sanh bằng ánh mắt quan hỷ, cho nên Ngài mới hiện nhất thiết sắc thân được. Tôi thấy có những bà cụ, có những ông cụ biến thành con nít, hiện được một sắc thân. Các cụ á, có thể là ngồi đó, cụ nó không lưng, các cụ thấy đau. Phải nè, đi á, thì các cụ thấy mệt mỏi. Tôi bắt gặp, tôi quá trang một ông cụ.
nói ông cụ cái gì ông cụ cũng mệt mỏi ra. Tuần trước tôi ghé nhà thấy ông cụ bò với đứa cha nội, bởi vì thực sự rất là vui. Khi mà nói ông cụ dùng nói trời ơi đau lưng lắm, mệt lắm, mỏi lắm. Ông cụ có đứa cháu nó mới biết bò, mà tôi tới gặp hai ông cháu đừng bò với nhau dưới đất. Thứ như vậy thì ông nội đã gì? Ông nội đã hiện một sắc thân, trở thành một đứa bé biết bò với cháu. Ông nội làm chỗ đó là vì sao mà ông nội làm? Thưa vì hỷ kiến, vì vui với cháu thôi. Thì chúng tôi thấy có một sự linh nghiệm. Khi mà tâm hồn mình có cái tâm trạng quan hỷ vui đó, thì chúng ta thể hiện được nhiều sắc thân. Người kia, ở đây quý vị thấy, tôi thấy có những người mà trường hợp cũng ngộ lắm. Làm chuyện gì đó thì họ mệt mỏi lắm. Nhưng mà khi có chuyện vui thì sao? Tiệc tùng hết cả một ngày một đêm thì mà không thấy mệt chút nào đâu. Thưa cái chỗ đó là do cái gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cái đó là việc thế tục. Đó là việc thế tục. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập đó quý vị, thì mình có thể mình hiểu được cái sắc thân của người khác. Hồi nhỏ tôi đọc có một cái vị thánh, có một cái vị tu ở bên Trung Đông, tôi theo một truyền thống khác. Khi mà ngài thấy người ta bị đánh, một người nô lệ bị đánh, thì trên mình nô lệ đánh một roi như vậy thì trên mình người nô lệ chảy máu. Thì trong khi mà nhìn thấy sự chảy máu trên mình người nô lệ đó, nước mắt ngài rớt, thì chính thân thể của ngài nó hiện ra một làn roi. Thì tôi thấy có một sự cảm ứng đó. Khi chúng ta tu tập, quý vị sẽ thấy được rằng có nhiều khi mình vô tình lắm. Mình có những cái việc xảy ra mình không biết, quý vị. Nhưng mà khi mình trở về với cái tâm địa thanh tịnh của mình rồi đó, thứ mình có thể mình cảm được. Một cái cảm của một con chim nó bay, bình thường mình không thấy. Nhưng mà khi tâm trạng mình trở thành một tâm trạng mà nhiều thương hơn là giận đó, thì trong một cơn gió lớn mình thấy con chim nó bay, nó có sự đau khổ của con chim. Nó chống cự với gió để nó bay. Nó chống cự với cái gió mạnh để mình nó giữ vững được cái con đường của nó. Chứ mình thấy được cái đó quý vị. Có khi mình không thấy. Nhưng mà một lúc nào mình tu tập mình thấy được. Một bà cụ người Mỹ ngồi ở đầu đường, ngồi ở trên trạm xe bus. Bà cụ ngồi không nói gì hết. Không nói gì hết. Nhưng mà có khi mình cũng lớn tuổi, mình ngồi gần bà cụ. Mình thấy cái mình đợi đây là mình đợi xe bus. Nhưng mà trên kia đó, người kia là người Mỹ. Họ ngồi đó họ đợi. Họ không phải đợi xe bus quý vị. Mà họ chỉ đợi cái ngày cuối cùng của họ thôi. Cuộc đời của họ không có niềm vui. Đợi trong chán trường, đợi trong tuyệt vọng, đợi xong mà không có cái nhìn của ngày mai nữa. Chứ mình thấy như vậy mình mới cảm được cái sự cô đơn của họ. Mới thấy thương họ. Thưa, nếu mà chúng mình sống như vậy thì mình sẽ cảm được. Vậy như vậy thì bắt đầu mình hiện được sắc thân của một tâm hồn người khác. Chúng ta bắt đầu hiểu được, chúng ta bắt đầu phá được cái ngã kiến của mình. Chúng ta bắt đầu bước qua được để mà đóng vai của người khác. Chúng ta bắt đầu bước qua được để mà sống bằng cái tâm hồn của người khác. Cái đó sau này ngài mới nói là khi mà ngài tu tập như vậy đó thì ngài làm cái hạnh gì? Tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Thực hành phương pháp tu tập là tinh tiến kinh hành, một lòng thành Phật. Cái kết quả là hiện nhất thiết sắc thân tâm muội, thấu rõ được, biến hóa được nhiều cái sắc thân khác nhau. Và trong cái đoạn đường tu tập đó, ngài đã làm gì? Khi được tâm muội hiện nhất thiết sắc thân thì ngài đốt thân cúng dường. Trong kinh nói rõ là đốt thân cúng dường. Và khi mà đốt thân cúng dường thì sao? Thì Đức Phật khen là hay thay thiện nam tử. Đó là chân thật tinh tiến, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hương hoa, chủ ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa phan lọng bằng lụa cõi trời, và hương hải thử chiên nhạn, chiên đàn, dùng các món cúng dường như thế, đều chẳng bằng được. Ở đây đó, cái vị Bồ Tát có cái thần thông hiện nhất thiết sắc thân, đã đốt thân mình để mà cúng dường. Và khi đốt thân mình đó, thì Đức Phật khen là đây là chân pháp
cúng dường Như Lai. Đây là cái phương pháp chân thật, cái phương pháp đúng để mà cúng dường chư Phật. Những phương pháp khác như là đốt hương, dâng hoa, dâng chuỗi ngọc, dầu cho bằng lụa quả trời đi, dầu cho bằng chiên đàn đi, cũng không bằng cái phương pháp đốt thân cúng dường. Vậy thì bây giờ mình muốn có thần thông, muốn có thần thông mà là thể hiện nhất thiết sắc thân, muốn có thần thông mà nhìn tất cả chúng sanh đều có cái tâm quan hỷ, thì mình phải đốt thân cúng dường ra. Ở đây có ai dám đốt thân không? Không đốt không được. Nếu không đốt thân mình á, không bao giờ có được cái tâm chúng nhìn chúng sanh trọn vẹn bằng con mắt quan hỷ. Nếu không đốt thân mình á, không có cách nào mà mình có thể thể hiện nhất thiết sắc thân. Phải đốt thân mới được. Mà ở đây Đức Phật nói rằng đốt thân tức là chân pháp cúng dường. Tất cả những phương pháp khác, lễ bái, kinh hành, đốt hương, dâng hoa, dâng ngọc, vân vân, tất cả những phương pháp đó đều không bằng phương pháp đốt thân để cúng dường. Thưa quý vị, có đốt thân chưa? Có chưa? Có. Nhưng mà cái buồn của mình á, là đốt mà không có đốt cho trọn vẹn. Thưa thân ở đây, quý vị đừng có tưởng là thân mình đốt phỏng còn gì, chứ không. Chúng ta là con người sở dĩ mình khổ đau đó quý vị. Sở dĩ mình khổ đau là bởi vì trong Đạo Phật gọi là mình còn ái kiến quá nhiều, chấp ngã quá nhiều. Tất cả những phương pháp của Đạo Phật đều nhằm mình thấy được bản mặt thật của cái mà chúng ta cho rằng mình, của cái mà chúng ta cho rằng là ngã. Thưa chúng ta khổ, người ta đòi giết mình, đó nè, người ta đưa dao tới giết mình, mình khổ, tại sao vậy quý vị? Tại sao mà loài người đó giết nhau? Tại sao mà loài người hành hạ nhau? Tại sao mà loài người đành đoạn, cắt cổ nhau? Tại sao vậy? Tất cả mọi thứ đều vì cái ngã mà ra. Quý vị nói là tại tham, đúng. Tại tham, đúng. Tại giận, đúng. Tại mê mờ, đúng. Thế nhưng mà tham, giận, mê mờ, ganh ghét, tị hiềm, tất cả mọi thứ đó đó, đều chỉ là bề ngoài cho quý vị. Bề ngoài thôi. Và bên trong á, là vì quá yêu cái ngã của mình thôi. Người ta chửi mình, đó là mình giận. Giận là tại sao? Bởi vì mình thấy người ta chửi đụng chạm tới một cái ngã yêu quý của mình. Người ta muốn giết mình sợ là tại sao? Bởi vì mình thấy rằng cái hành động giết đó nó có tổn hại tới cái mình gọi rằng ngã của mình, cái tôi. Thưa chính cái chỗ mà sai lầm đó cho nên loài chúng sanh chúng mình đã tạo ra không biết bao nhiêu thì chẳng những cái khổ cho mình mà khổ cho người nữa. Như vậy thì cái chuyện tu trong đạo Phật là phải hủy đi cái ngã, phá đi cái ngã. Mà ngộ quý vị, phá đi cái ngã thì mình lại thể hiện được nhất thiết sắc thân. Và đó cái người tu đó, khi mà tu chứng được một cái quán gọi là chân không quán hay là nhân duyên quán, hai cái đó quý vị, thì người đó vượt khỏi sanh tử. Tôi tin chuyện đó. Hồi xưa tôi không tin. Tôi nói là có thấy ai mà, có thấy ông thầy nào mà không chết đâu. Quý vị hồi nào giờ thấy có thầy nào không chết không? Chết. Thưa nhưng mà chết đó là một sự chuyển đổi của sắc thân tứ đại thôi. Nhưng mà pháp thân không bao giờ chết. Nếu chúng ta cho rằng ông A cái khung một cao 1.6 nặng 170 kg là một cái nhã gì thì chúng mình làm. Thưa chúng mình làm. Bởi vì cái đó chỉ là một cái hạn chế nhỏ trong cái khu vực vật lý mà thôi. Ở trong kinh Đức Phật dặn mình, nếu mà mình phá được cái ngã nhỏ của mình thì mình đồng hóa được cái ngã lớn, cái đại ngã. Ngã nhỏ của mình là gì? Mình cho đó, thân thể của chúng mình, tôi lấy ví dụ là 120 pound đi, 60 kg. Mình nghĩ đây là xương, đây là thịt, đây là máu, mẫu vân vân, đây là mình. Thưa như vậy đó, chúng mình đã cô lập lấy mình, đã lấy cái nhỏ mà quên đi cái lớn. Nhìn lại của mình, thân thể mình là gì? Thưa là đất, là nước, là gió, là lửa. Nếu chúng ta thấy cái thân mà mình gọi là mình á, là đất, nước, gió, lửa. Thưa, nếu mà cái cấu hợp này nó đổ thành đất, nước, gió, lửa, đặt tên là A, nó có đổ thai chăng á, thưa thì đất, nước, gió, lửa ở ngoài thế giới vẫn còn nguyên là đất, nước, gió, lửa. Như vậy thì khi mà nói là mình chết, thực sự là một chữ biến dạng của cái cấu tạo hợp chất của đất, nước, gió, lửa này đổ sang một hình thức khác mà thôi. Cho nên cái người mà quán chiếu về chân không, chân không tức là bản chất không của sự vật, quán chiếu về duyên khởi, về cái này nó nhờ cái kia mà có, thì người đó vượt khỏi sanh tử. Thân tứ đại của họ sẽ mất, nhưng mà đất chỗ nào cũng có đất, gió chỗ nào cũng có gió. Do đó cho nên ngày xưa những vị tu trong Phật giáo, quý vị, khi mà tịch đó, hay thiêu. Thiêu là bởi vì sao? Cái thân thể giả tạm giữ lại là giữ cái thân thể nhỏ, nhưng mà sinh đất gió nước lửa, sinh trả về cho đất nước gió lửa, thì như vậy thân mình sẽ biến thành hàng dạng thân thể khác. Gió sẽ trở thành gió của muôn phương, đất sẽ trở thành hợp với đất của địa cầu, lửa sẽ trở thành ánh nắng, gió thì chúng ta trở một cái như vậy, thì cái thân mình như vậy đó, sẽ cái thân nhỏ sẽ biến chuyển để mình có được cái thân lớn. Như vậy mới gọi là đại ngã của thế gian. Chúng mình phải bỏ cái ngã, quý vị. Cái ngã của chúng ta do đâu mà có? Về thân, chấp thân này gọi là mình, gọi là ngã. Nói thiệt, quý vị có bao giờ nhìn lại cái thân thể của chính mình không? Có không? Có. Thấy diện đó. 20 kg cá lóc, 50 kg thịt bò. Tôi nói thật như vậy. Không biết bao nhiêu là con tôm, con cá, không biết bao nhiêu là sinh mạng của nhiều loài, để mà nhìn thấy cái thân mình. Thưa chúng ta phải thấy rõ điều đó, quý vị. Phải thấy rõ mà được. Như vậy thì chúng mình đã gì? Đã mượn máu xương. Ngay từ đầu đó là mượn tinh cha huyết mẹ, phải không nè? Mượn tinh cha máu của mẹ để mà có được cái mạng mình. Rồi sau đó chúng ta lớn lên, chúng ta toàn là mượn không à. Mượn không biết bao nhiêu là cái loài của chúng sanh để mà xây dựng nên cái thân thể của mình. Như vậy mình nói thân thể của mình sao được? Còn là mượn không à. Bây giờ quý vị thở không khí vô, ra thở ở ngoài thì không khí của ai? Không biết của ai, phải không nè? Hít vô trong miệng, hít vô trong bụng, rồi cái nó tự lỗ mũi thôi. Nó lấy cuốn phổi mình là không khí này của tôi. Rồi của ai sao được, nói gì sao được, phải không? Cái áo á, mình thấy ở ngoài kia thì ngoài cái áo của người ta không biết, xỏ vô mình rồi lội cái áo của mình. Nhưng mà nhìn kỹ là thử coi của mình thiệt, hay tại mình gọi nó là mình. Đặt lại vấn đề thử coi, phải không? Bây giờ nó là mình thì đúng vậy, giờ hả hàm răng, lấy hàm răng ra coi răng của mình hay răng của ai? Bên ngoài, phải không? Thưa, ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói gì? Có một câu chuyện tôi kể lại quý vị nghe để mình suy nghĩ lại về cuộc đời của mình. Tôi nãy tôi nói cá lóc và thịt, vân, về cua, về cá, vân, nó có thể đó chứ không? Mình mượn thay của người khác để mình làm cái thay của mình. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có dặn người sau này quán sát về thân đó, để kể một câu chuyện. Nó có một cái chàng thanh niên nọ, chàng đi qua một khu rừng vắng, đi ban đêm, đi ngang một khu rừng vắng, lạnh quá, trời lại tối đen. Chàng đi thì không thấy chỗ nào ngơi nghỉ hết, thì chàng thấy động ở phía trước mặt, thì chàng mới dừng lại, chàng nhìn, thì ô hô, thấy một con quỷ, một con ma rách dưới mà xanh, xanh như chàm vậy đó, giống như đống mốc. Thì con ma đi thấy quể quải mà nó dòm lại, thì nó vác trên đầu, trên vai ra một cái thây ma, một con quỷ ăn thịt người, con ma ăn thịt người. Chàng thanh niên này sợ quá, thấy một con ma nó vác một cái thây, như vậy thì làm sao mà tránh nó bây giờ? Thì chàng mới không đi tới trước nữa, mà chàng tắt ngang, chàng tìm đường chàng trốn. Thì chàng tắt ngang bên phải, thì đi một hồi thì chàng sợ mà chàng chạy, thì thấy có một cái ngôi nhà lá bỏ hoang. Chàng thanh niên nó bây giờ thôi mệt quá rồi, vô trốn trong nhà này, bởi vì con quỷ, con ma này, con quỷ này nó vác cái thay người đi, không biết đi đâu, chắc là về nghĩa địa, thôi mình nhảy trong nhà mình trốn. Chàng mới vô trong căn nhà hoang, nó chàng ngồi sợ, mệt quá sợ. Thì tội nghiệp cho chàng trai này, tưởng là trốn được con ma con quỷ, ai về bước vô trong này mới ngồi xuống thì con quỷ xanh đó, nó nổi giác cái thay mà nó vừa mình thấy, nó giác cái thay người nó sầm sập, nó chạy vô nhà. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Mà nhà có một cửa thôi. Thì nó chàng trai mới chung vô trong góc á, góc nhà để mà ngồi vỡ êm sợ. Thì quá ra con quỷ xanh đó, nó giác cái thay ma nó vừa chạy sầm 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 chạy vô nhà. Một con đã muốn chết rồi, thì nó vừa chạy vô trong nhà thì ở sau lưng có một con quỷ khác, mà mình mẩy toàn là máu không à. Máu nó chảy, vẫn còn chảy, nó chảy rồng rồng. Nó rượt theo cái con quỷ mình mẩy mà xanh lè đó, mà lại giác cái thay ma. Con quỷ mà máu chảy, nó rồng rồng, nó rượt theo con quỷ kia. Hai con quỷ nó vô trong cái nhà, thì kẹt trong nhà. Hóa ra đó, là hai con quỷ này là quỷ ăn thay người chết, không có sanh được, trở thành quỷ dữ, mà sống cuộc đời toàn là ăn thay thúi của người thôi. Cái thay mà cái con quỷ sanh nó vác đó, là cái thay của người mới chết. Con quỷ sanh nó tới, hai con nó tới, để nó đào mộ để lấy cái thay người. Con quỷ đỏ đó, nó đào, nhưng mà nó vừa đào vừa bật cái nắp hòm lên đó, thì con quỷ sanh nó cướp cái thay ra, nó chạy, nó giật cái thay người đó. Con quỷ đỏ tức mới rượt theo. Thì khi mà dượt vô tới nhà rồi thì con quỷ xanh á, không biết làm sao, giục cái thây ma xuống đất. Con quỷ đỏ mới nói rằng mày trả cái thây của tao, thây thây ma cho tao, tao là cái người đào cái mộ này lên. Thì con quỷ xanh nó nói không, mày đào thấy kệ mày, nhưng tao là cái người chụp cái thây đó trước. Vậy thì cái người nào chụp cái thây đó trước, cái thây đó thuộc về người đó. Vậy thì phân biệt là ai là cái người mà làm chủ cái thây ma đó, ai là cái người mà ăn được cái thây ma đó, người đào hay là người chụp thây ma đó trước. Hai con cãi qua cãi lại, đâu có ai mà xử bây giờ đấy. Rút cục á, thì con quỷ mặt xanh nói thôi được, hai đứa cãi hoài không có đứa nào ăn được cái thây này trên, mà gần sáng rồi thì có cái ông ngồi đây kêu ông ngồi xử. Quý vị thấy cái ông đó, ông đã sợ muốn chết rồi. Mà tưởng là hai con quỷ không có thấy mình, ai về hai quỷ đều thấy hết. Lâu cái ông này ra xử. Cái thây ma nằm đó, lâu cái ông này ra. Thì con quỷ mặt đỏ đó, con quỷ mà máu mãi chổi nó hỏi là giờ, tôi là cái người đào cái thây này. Cái ông này, ông đào không có nhiều. Nhưng mà ông, tôi và hai người cũng đào, mà tôi là cái người đào nhiều nhất. Mà khi mà bung cái hòm ra rồi, ông chụp cái thây ông chạy. Vậy cái thây này là cái thây của tôi hay là cái thây của cái người chụp? Ông này thì ông nói tôi không biết, ai tôi không biết là ai đào nhiều đào ít. Nhưng mà tôi ngồi ở trong nhà, trước khi vào nhà tôi thấy cái ông này ông vác cái thây này. Khi tôi vào nhà tôi thấy ông này ông vác cái thây này vào. Chuyện khác là chuyện tôi không biết, người thấy không biết. Vậy là con quỷ đỏ đó nó bắt lỗi, nên tôi hỏi ông là ai làm chủ, ông nói. Bây giờ ông này ông nói tôi đâu biết ai làm chủ, tôi chỉ thấy cái con quỷ xanh nó giác cái thay từ ngoài, nó giác thay vô trong. Con quỷ đỏ nó tức, nó nói như vậy là cố tình, là coi như dựa, như là dựa vào cái sự thật nó thấy gì, binh con quỷ xanh. Nó mới tức với nó lồn này, nó xé cái tàu này ra, giật con này đứt cánh tay. Thì sao? Vô cái tay ông này ha, con quỷ đỏ nó rứt cánh tay, thì con quỷ kia nó rứt cánh tay thay ma để vô. Vậy thì hết tay rồi tới mũi, hết mũi rồi tới chân, vòng vòng dứt ra thì sao? Nó trời sáng. Hai quỷ thấy trời sáng bỏ đi. Chàng thanh niên nó nhìn lại, cái thay ma đó bây giờ đó, là thay của mình hay là thay ma? Thay ma trở thành thay của chính mình, và thân thể của chính mình lại trở thành thây ma. Thưa chàng trai đó, tôi thấy dường như là mình đó quý vị. Dường như là mình đó. Thế bởi vì sao? Bởi vì thây ma đó người ta ruồng bỏ. Phải không? Người ta sợ, người ta hãi, người ta bỏ, không dám nhìn. Thưa mình cũng vậy thôi. Phút trước, đờm dãi trong cơ thể của mình. Nó đâu phải tự nhiên mà nó có. Nó nằm ở đó 2-3 giờ đồng hồ rồi quý vị. Đùng một cái mình ho ra một tiếng. Thưa cục đàm, nó nằm ở trong thân thể của mình mấy giờ đồng hồ là mình. Ho ra một tiếng thì sao? Lấy cái khăn giấy, mình không dám nhìn lại nữa. Mình muốn vụt lẹ đi, chứ đừng dám nói là nó là mình trước đây chừng 2 phút. Phân bón cũng vậy. Thưa, phân của mình, mình giữ trong cơ thể mình bao lâu quý vị? Bao lâu? 24 giờ. Phải không? Buổi sáng hôm nay đi vệ sinh. Sáng hôm sau mình đi lại, tức là trong ngày đó, ăn sáng nè, ăn trưa nè, ăn tối nè, snacks nè, nước cam nè, vân vân. Phải không? 24 giờ thì sáng hôm sau mình mới đi tiêu lại. Nó nằm trong cơ thể của mình 24 tiếng đồng hồ. Nó là mình. Nhưng khi mà mình thải nó ra thì sao? Thưa, nó trở thành cái thây ma. Mình không dám nhìn. Mà thây ma đó là ai? Trước đó, nó là thây của chính mình. Ngược lại, đó là thây ma. Còn bây giờ thân của mình. Thưa, nhìn lại thân mình nè quý vị. Mình tưởng là thân mình, chứ thiệt sự nhiều khi đó, nó chỉ là thân thể của chúng sanh thôi. Thân thể của chúng sanh thôi. Bây giờ quý vị thấy ăn chay, thưa tốt. Nhưng mà để có được cái thân thể này, mình đã ăn bao nhiêu lần loài thịt của chúng sanh quý vị. Thịt của chúng sanh trở thành thịt của mình. Và như vậy mình thấy thân thể của mình nó là một sự tổng hợp của nhiều thứ khác nhau. Nếu mình chấp nó là của mình, có lẽ là mình lầm đó quý vị. Lầm, phải thấy lại. Cho nên cái người tập tu á, cái chuyện đầu tiên là phải phá, phải đốt thân mình. Tức là phải đốt đi cái ngã kiến về thân. Cho nên đốt đi cái ngã kiến về thân, thấy thân mình thật sự nó rất là tạm bợ quý vị. Thưa, cõi này là cõi tạm. Đó là về mặt thân thể mà nói. Chúng mình một ngày nào đó, không biết quý vị có sợ chết không? Sợ không sợ thì không quan trọng. Nhưng mà phải thành thật mà nói, một lúc nào đó, cái thân mình cưng, mình quý, mình trọng, mình chiều, một lúc nào đó, nó sẽ trở thành bụi cát mà thôi. Thế đó là nói về cái phá về thân. Chúng ta hết giờ rồi, lần sau chúng ta sẽ nói về cái nhìn về thân. Ở đây có hai cái là thân kiến và ngã kiến. Chúng ta tự mới bàn, bây giờ bàn là cái thấy về thân thôi. Còn cái thấy về cái thân thì hoặc là thân thể hoặc là tâm linh cái gì. Thì tuần sau á, chúng mình sẽ phân tích về cái nhìn của mình về những cái mà thuộc về cái phần không phải là thân, không phải là vật chất. Nhà của tôi, danh của tôi, uy tín của tôi, vân vân, những thứ đó. Thì chúng ta sẽ tuần tới mình sẽ bàn. Mà chỉ có vượt được hai cái chỗ này đó, thì con người mới thực sự hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những cái mà thế tục muốn buộc ràng mình. Quý vị tập thể coi, nhìn lại, chỉ có cách là phá đi, chỉ có cách là đốt đi, chỉ có cách là mình quán chiếu được cái gì mình gọi là mình, có thấy tột cùng cái thực tướng. Chỉ có như vậy, mình mới có đôi mắt vui. Chẳng những cái đôi mắt vui mà có cuộc đời vui. Vui nhưng mà không ràng buộc. Vui mà không lệ thuộc vào những cái điều kiện vui của thế gian này. Xin quý vị tập quán chiếu. Tuần tới mình bàn tiếp.